Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Mai Vân và Anh Vũ xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2 2016. Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại Hoàng Sa. Tổng thống Mỹ yêu cầu có những biện pháp cụ thể để giảm căng thẳng ở Biển Đông. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chỉ trích các đợt oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Ba Lan công bố tài liệu mới về sự cộng tác của Lech Walesa với mật vụ Cộng sản. Chủ đề một mối ngày một sự kiện Hoa Kỳ bị chỉ trích là thiếu vai trò lãnh đạo trong hồ sơ Syria. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã cho triển khai tên lửa phòng không hiện đại trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, nơi đang có tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan. Hành động này hôm nay đã bị Washington và Đài Bắc vạch trần và tố cáo, nhưng Bắc Kinh đã phủ nhận thông tin trên, cho đấy là lời bịa đặt của một số phương tiện truyền thông phương Tây.
Sự kiện Trung Quốc bố trí tên lửa trên đảo Phú Lâm đã được đài truyền hình Mỹ Fox News tiết lộ ngay từ tối hôm qua, dựa trên những bức ảnh vệ tinh mới chụp vào hôm 14 tháng 2. Theo nguồn tin trên, hai khẩu đội gồm 8 bệ phóng tên lửa địa đối không đã được triển khai tuần qua. Loại tên lửa bố trí trên đảo Phú Lâm được cho là hệ thống phòng không Hồng Kỳ HQ-9 với tầm bắn khoảng 200 km. Thông tin kể trên sau đó đã lần lượt được một lãnh đạo Lầu Năm Góc rồi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đài Loan xác nhận. Theo tướng La Thiệu Hòa, được Reuters trích dẫn, thì các bên liên quan nên làm việc với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông và tránh những biện pháp đơn phương có thể làm căng thẳng gia tăng. Còn đối với Đô đốc Harris, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, thì việc triển khai các tên lửa trên quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông hoàn toàn đi ngược lại cam kết của Trung Quốc là không quân sự hóa khu vực. Những cáo buộc của Mỹ và Đài Loan đã lập tức bị Trung Quốc bác bỏ. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã phủ nhận các thông tin được đưa ra, gọi đấy là những tin bịa đặt của một số phương tiện truyền thông phương Tây. Ông kêu gọi các chính phủ phương Tây là nên chú ý nhiều hơn đến các ngọn hải đăng mà Trung Quốc đã xây dựng trong khu vực.
Về quan hệ Việt Trung, hôm nay tại Hà Nội và Sài Gòn đã diễn ra lễ tưởng niệm cuộc chiến tranh ngắn nhưng đẫm máu ở biên giới Việt Trung, bắt đầu cách đây đúng 37 năm. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã xua hàng trăm ngàn quân qua biên giới tấn công miền Bắc để gọi là dạy cho Việt Nam một bài học sau khi Hà Nội lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ do Bắc Kinh yểm trợ. Để tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh cũng như những người dân bị giết hại trong cuộc chiến tranh biên giới này, hôm nay ở Hà Nội khoảng hơn 200 người đã tập hợp ở khu vực tượng Lý Thái Tổ sau khi dâng hoa và thắp nhang cho những người đã mất. Những người tham gia lễ tưởng niệm đã hô những khẩu hiệu đã đảo quân xâm lược Trung Quốc và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thay mặt những người tham dự, ông Nguyễn Khắc Mai đã đọc bài văn tưởng niệm.
Kính thưa các tướng lĩnh và chiến sĩ cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu, độc tan quân xâm lược của Trung Quốc Hoàng Sa tháng 2 năm 1979. Kính thưa các nhân sĩ trí thức, đồng bào các giới và các bạn bè đang có mặt tại cuộc tưởng niệm này. Thưa các anh chị em, nhân viên, cán bộ được cử theo dõi cuộc lễ này. Chúng ta hãy dành những giây phút thiêng liêng, xúc động này, tưởng nhớ đồng bào và chiến sĩ Việt Nam đã bị giặc Tàu sát hại trong mấy cuộc chiến vừa qua. Hãy ghi nhớ tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và sự hy sinh vô bờ để bảo vệ tổ quốc, để chúng ta có cuộc sống trong hòa bình hôm nay. Chúng ta đời đời phải ghi những tội ác mà bọn xâm lược Trung Hoa Phật Tử đã gây ra cho nhân dân, cho dân tộc chúng ta.
Tuyên bố tại cuộc họp báo thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại Sunny Lands, bang California ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi phải có những biện pháp cụ thể, hữu hiệu để giảm các căng thẳng trên Biển Đông. ông Obama giải thích rằng những biện pháp đó phải nhắm đến việc ngưng mọi quy hoạch mới, xây dựng mới và chấm dứt việc quân sự hóa các vùng tranh chấp. Tuy không nêu tên quốc gia nào, nhưng rõ ràng là Tổng thống Obama ám chỉ đến những hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi giải quyết các tranh chấp chủ quyền một cách hòa bình. Ông Obama còn đặc biệt nhấn mạnh thương mại hợp pháp không thể bị cản trở. Tôi đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho lưu thông hàng không, hàng hải và tiếp tục hoạt động tại những vùng mà luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của những quốc gia khác được làm như vậy. Cũng trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ đã nêu lên những cam kết của Washington đối với một số nước Đông Nam Á. Ông Obama cho biết là Hoa Kỳ tiếp tục khuyến khích Thái Lan nhanh chóng trở lại một chính phủ dân sự và sẽ thực hiện những cam kết đối với nhân dân Miến Điện vào lúc quốc hội nước này chuẩn bị bầu tân tổng thống. Tổng thống Obama còn cam kết là ở khắp vùng Đông Nam Á, nước Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh những công dân và xã hội dân sự, sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp và tự do báo chí. Cũng nhân thượng đỉnh Sunnylands, Tổng thống Hoa Kỳ đã loan báo những biện pháp nhằm hỗ trợ các nền kinh tế Đông Nam Á, cụ thể kế hoạch của Mỹ mang tên US Asian Connect, dự trù thiết lập 3 văn phòng kinh tế ở Jakarta, Bangkok và Singapore. Kế hoạch này cũng bao gồm việc cố vấn về kỹ thuật cho những nước như Philippines và Indonesia về cách chuẩn bị gia nhập Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hoa Kỳ cho 4 chiến đấu cơ tối tân F-22 bay trên không phận Hàn Quốc hôm nay. Hành động này được đánh giá là nhằm cảnh cáo Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng cho tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào ngày 6 tháng Giêng và vụ phóng tên lửa ngày 7 tháng 2 vừa qua.
4 chiến đấu cơ F-22 đóng tại căn cứ Okinawa, Nhật Bản đã bay vào không phận Hàn Quốc ngay sau lời thông báo của Washington vào cuối tuần qua về việc triển khai một đơn vị chống tên lửa mới Patriot tại Hàn Quốc nhằm đáp trả các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. Vào tháng trước, chỉ 3 ngày sau vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ đã cho oanh tạc cơ B-52 bay trên căn cứ không quân Osan gần Seoul. Tháng 3 tới đây, Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ cùng tiến hành nhiều cuộc tập trận trong vòng 8 tuần và huy động hàng trăm nghìn quân nhân từ hai phía. Theo Seoul, các cuộc tập trận vào tháng tới sẽ có quy mô lớn chưa từng có. Các cuộc diễn tập này được cả Seoul và Washington khẳng định là nhằm mục đích phòng vệ, còn Bình Nhưỡng thì tố cáo đó là động thái chuẩn bị chiến tranh. Khoảng 28.000 nhân 500 quân nhân Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc, quân đội Hàn Quốc có khoảng hơn 600.000 binh sĩ, còn quân đội Bắc Triều Tiên có khoảng 1,2 triệu người.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, một báo cáo mới được một số tổ chức phi chính phủ Thái Lan công bố khẳng định cảnh sát và quân đội nước này tra tấn một cách có hệ thống các nghi phạm bị tạm giam tại miền Nam, nơi người Hồi giáo chiếm đa số. Chính quyền quân sự nắm quyền từ tháng 5 2014 đã bác bỏ các lời cáo buộc nói trên và tố cáo đây là một chiến dịch nhằm bôi xấu thanh danh của họ. Miền Nam Thái Lan là nơi vẫn diễn ra cuộc nổi dậy đồ ly khai đẫm máu từ nhiều thập kỷ nay. Từ Bangkok, thông tin viên RFI Agnodibus cho biết thêm chi tiết.
54 victimes de torture durant leur détention dans des camps militaires.
54 nạn nhân bị tra tấn trong suốt thời gian bị giam giữ tại các trại của quân đội đã ra làm chứng cho bản báo cáo của 3 tổ chức phi chính phủ Thái Lan. Con số trên có thể chưa đánh giá đúng quy mô thực thụ của tình trạng này, đơn giản là vì rất nhiều nạn nhân không dám ra làm chứng. Những người bị tình nghi tham gia vào cuộc nổi dậy đòi ly khai của người Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan bị đánh đập dã man trong thời gian bị tạm giam. Một số người bị tra tấn bằng cách bóp cổ hay dìm dưới nước. Họ cũng bị lột hết quần áo và bị nhốt rất lâu trong các phòng lạnh. Sau thời gian bị giam giữ, các nghi phạm buộc phải ký vào một văn bản chứng nhận họ không bị tra tấn. Quân đội đe dọa sẽ giết hoặc hãm hiếp các thành viên gia đình của nghi phạm nếu họ không chịu ký. Đây là bản báo cáo có đủ bằng chứng và khó chối cãi được đối với chế độ quân sự. Không hề ngạc nhiên là chính quyền Thái Lan đã có phản ứng, cho rằng bản báo cáo nói trên là kết quả của sự tưởng tượng của các tổ chức phi chính phủ nhằm bôi nhọ thanh danh chính quyền quân sự. Trong khoảng 12 năm trở lại đây, lại có nhiều các cáo buộc bị tra tấn của các nhà tranh đấu miền Nam Thái Lan. Thế nhưng, chưa có bất kỳ quân nhân nào bị kết án vì đã dùng hình thức tra tấn.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Về tình hình sức khỏe vua Thái Lan, AFP ngày hôm nay cho biết các bác sĩ đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của quốc vương Thái Lan Bhumibol vì ông sốt cao và khó thở từ thứ hai vừa qua. Hiện đang được điều trị bệnh tim mạch và hệ hô hấp, quốc vương Thái Lan năm nay đã 88 tuổi, đã phải nhiều lần nhập viện từ vài tháng gần đây vì các vấn đề sức khỏe, trong đó có nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng máu và tràn dịch não. Còn tại nước láng giềng Miến Điện, lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã cùng với bác sĩ riêng Tin Myo Win gặp lãnh đạo quân đội Miến Điện. Vị tướng đầy quyền lực này được cho là nhân vật quan trọng, có thể có tiếng nói ảnh hưởng tới việc bầu chọn Tổng thống Miến Điện tương lai. Từng là một trong những người hiếm hoi được phép hàng ngày tới chăm sóc sức khỏe cho nhà đấu tranh tại dinh thự nơi bà bị giam lỏng. Đây là lần thứ hai bác sĩ riêng đi cùng bà Suu Kyi tham dự một buổi gặp quan trọng. Điều này cũng gây nhiều đồn đoán cho rằng có thể bà Aung San Suu Kyi sẽ đề xuất vị bác sĩ riêng làm Tổng thống. Còn người đứng đầu quân đội Miến Điện là một đối tác thương lượng quan trọng của chính quyền dân sự tương lai vì ông có ảnh hưởng tới các nghị sĩ thuộc quân đội, chiếm tới 25% nghị viện và có quyền kiểm soát các bộ quan trọng như Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ. Đúng một tháng nữa, vào ngày 17 tháng 3, sẽ bắt đầu quá trình bầu Tổng thống tại nghị viện mới do đảng của bà Aung San Suu Kyi chiếm đa số, kể từ sau các cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái.
Về hồ sơ Syria, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã bày tỏ mối quan ngại trước các cuộc oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào lực lượng Kurdistan ở miền Bắc Syria. Nga cũng lên án các vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ bị cho là hoàn toàn bất hợp pháp.
Hội đồng Bảo an đã họp kín vào hôm qua về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Cuộc họp được triệu tập theo yêu cầu của Nga. Đại sứ Venezuela, nước chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an, cho biết sau đó là các thành viên đều tỏ nỗi lo ngại và đồng ý yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông còn nhấn mạnh là cho dù các nước tỏ quan ngại ở mức độ khác nhau, nhưng tất cả 15 thành viên đều đồng ý chỉ trích chiến dịch oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã không ra tuyên bố chính thức lên án Thổ Nhĩ Kỳ. Từ nhiều ngày qua, thì Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn pháo vào vị trí các đơn vị dân quân Kurdistan, làm 50 người thiệt mạng, ít nhất 5 bệnh viện và 2 trường học bị trúng đạn pháo. Hoa Kỳ, Pháp, dù là đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đã lên án và kêu gọi chấm dứt chiến dịch. Còn một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga vào hôm nay thì một lần nữa đã lên án Ankara, đánh giá chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bất hợp pháp. Còn trên bình diện nhân đạo, chính quyền Damas đã chấp thuận cho chuyển viện trợ nhân đạo đến 7 vùng bị bao vây. Tổ chức Lưỡi Liềm Đỏ hôm nay cho biết là một đoàn xe cả trăm chiếc đi từ Damas vào hôm nay chở lương thực, thuốc men đến nhiều thành phố bị bao vây mà dân chúng sống trong điều kiện thiếu thốn thảm hại.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Washington và La Habana hôm qua đã ký một thỏa thuận cho phép nối lại các đường bay thương mại giữa Hoa Kỳ với Cuba. Đây được cho là một trong những dấu hiệu có ý nghĩa nhất trong việc tái lập quan hệ giữa hai nước từ sau cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Obama với Chủ tịch Cuba Raúl Castro cách đây gần một năm tại Panama. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho gửi về bài tường trình.
Với khoảng 100 chuyến bay thường nhật nối khoảng chục địa điểm giữa Hoa Kỳ và Cuba sẽ được tiến hành từ mùa hè năm nay, hàng trăm nghìn người Mỹ có thể tới thăm đất nước bị cấm từ hơn 50 năm qua. Dĩ nhiên về mặt chính thức, các điều kiện hạn chế vẫn giống như trước, chỉ có khoảng 12 loại hành khách có thể đến Cuba vì các lý do thương mại, nhân đạo hay văn hóa, song du lịch không có trong danh sách trên. Thế nhưng, thủ tục sẽ đơn giản hơn nhiều, hành khách chỉ việc đánh dấu mục đích chuyến đi khi họ mua vé máy bay trực tuyến. Hiện nay, mới chỉ có các hãng hàng không của Mỹ thực hiện các chuyến bay thương mại, sau khi hồ sơ của họ được chính quyền Mỹ chấp nhận và được La Habana thông qua. Các hãng hàng không Cuba vẫn còn có một số tranh chấp cần phải giải quyết với Hoa Kỳ. Dù lệnh cấm vận vẫn còn hiệu lực và chỉ có thể được Quốc hội Mỹ dỡ bỏ, thì báo chí Mỹ tỏ ra rất lạc quan và thêm một lần nữa cho rằng với bản thỏa thuận vừa được ký kết, Tổng thống Barack Obama có thể chính thức công du Cuba trước khi ông mãn nhiệm kỳ vào năm nay.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Chuyển sang thời sự châu Âu, Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan hôm qua thông báo đã có một tài liệu mới về cái gọi là sự công tác của ông Lech Walesa, lãnh đạo lịch sử của công đoàn đoàn kết với cơ quan mật vụ SB thời chế độ Cộng sản Ba Lan.
Theo Viện IPN, xem xét tội ác Đức Quốc xã và thời Stalin ở Ba Lan, thì tài liệu có được là một tờ giấy viết tay từ năm 1974, thuật lại một cuộc nói chuyện của một nhân viên mật vụ với người cộng tác bí mật Bolek. Bolek là bí danh mà một số sử gia cho là của ông Lech Walesa. Tài liệu nói trên được tịch thu ở nhà người vợ quá của ông Kierzegzak, chết vào năm ngoái. Đây là nhân vật được cho là cánh tay mặt của cựu lãnh đạo độc tài Ba Lan Jaruzelski. Ông Lech Walesa đang có mặt tại Mỹ đã phản ứng ngay vào hôm nay. Trên blog của mình, ông cho đây là những lời vu khống với những tờ giấy bịa đặt. Ông Walesa đã nhiều lần kiện những vụ vu khống này. Nhưng theo AFP, đây là một chủ đề luôn gây tranh cãi trên sân khấu chính trị Ba Lan.
Còn tại Ukraine, thủ tướng nước này vẫn giữ được chiếc ghế sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.
Hãng tin AFP ngày hôm nay đưa tin thủ tướng Ukraine dù không được lòng dân đã thoát khỏi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại nghị viện theo yêu cầu của Tổng thống Poroshenko ngày hôm qua. Chỉ có 194 nghị sĩ đã bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với người đứng đầu chính phủ, trong khi đó cần có tối thiểu 226 phiếu. Theo hiến pháp Ukraine, kết quả trên cũng đồng nghĩa với việc ông Arseniy Yatsenyuk và nội các sẽ tránh được mọi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ nghị viện hiện nay, dự kiến là vào ngày 22 tháng 7. Đứng đầu chính phủ từ tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Ukraine bị Quốc hội chỉ trích dữ dội từ nhiều tháng nay vì thiếu nỗ lực trong việc thực hiện các biện pháp cải cách đã hứa và bị cáo buộc là bảo vệ quyền lợi của nhiều lãnh đạo chính trị. Theo kết quả của một thăm dò ý kiến gần đây, hoạt động của chính phủ chỉ được 8% người dân Ukraine ủng hộ và gần 70% người dân muốn Thủ tướng từ chức.
Còn tại Pháp, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã chính thức bị đặt trong vòng điều tra ngày hôm qua về các khoản tài trợ bị đánh giá bất hợp pháp cho cuộc vận động tranh cử Tổng thống của ông năm 2012. Ngành tư pháp nghi ngờ ông Sarkozy đã vượt quá mức chi cho phép, tức là 22,5 triệu euro, trong cuộc vận động tranh cử năm 2012 và đã khai man các khoản chi tiêu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ bị chỉ trích là thiếu vai trò lãnh đạo trong hồ sơ Syria. Trước tình hình cuộc chiến ở Syria gia tăng cường độ và ngày càng bị quốc tế hóa, Hoa Kỳ bị chỉ trích là thiếu vai trò lãnh đạo, đã không ngăn cản được đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ oanh kích vào lực lượng Kurdistan ở Syria, và nhất là để mặc cho Nga tung hoành ở nước này. Đối với những người chỉ trích ông, Tổng thống Obama đã sai lầm khi từ chối can thiệp ồ ạt vào Syria chỉ vì thực hiện đúng cam kết khi ông tái đắc cử năm 2008, đó là rút Hoa Kỳ ra khỏi các xung đột ở Trung Đông để tập trung thực hiện chính sách xoay trục sang châu Á-Thái Bình Dương, ưu tiên hiện nay trong chính sách ngoại giao của Mỹ. Lời chỉ trích nặng nề nhất với Washington một lần nữa đến từ Paris, đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, cho tới nay vẫn còn bất bình bởi vì Tổng thống Obama vào mùa hè 2013 vào giờ chót đã từ bỏ chiến dịch tấn công vào chế độ Tổng thống Bashar al-Assad. Ngày 16 tháng 2, trên đài phát thanh, cựu Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã nhắc lại rằng, vào đầu tháng 8 2013, Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng vũ khí hóa học chống thường dân, và lúc đó chính Tổng thống Obama đã báo trước rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ là lằn ranh đỏ. Lằn ranh đỏ đó nay đã bị vượt qua, thế mà Hoa Kỳ không có phản ứng gì. Ngay cả tại Washington, ngày càng có nhiều người lên tiếng chỉ trích những lời lên án lấy lệ của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Họ thấy rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Hai vừa qua chỉ lên án sự tàn bạo của chế độ Assad và chỉ nghi ngờ quyết tâm của Nga chấm dứt những hành động tàn bạo này. Nhưng chính quyền Obama thì đã bác bỏ những lời chỉ trích đó, nhấn mạnh là từ 18 tháng qua, Hoa Kỳ đã lãnh đạo liên minh quân sự gồm 65 quốc gia, và liên minh này đã mở hàng ngàn cuộc oanh kích chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Về phần Ngoại trưởng John Kerry thì chỉ trông chờ vào những vận động ngoại giao để vãn hồi hòa bình ở Syria. Đại diện của khoảng 20 cường quốc thế giới và khu vực trong 2011 và 12 tháng 2 tại Munich đã đạt được một thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn vào cuối tuần này và về việc mở các hành lang nhân đạo để vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo đến những vùng đang bị bao vây. Nhưng lệnh ngừng bắn có vẻ ngày càng khó thành hiện thực, với việc Nga gia tăng cường độ tấn công ở miền Bắc Syria và với việc Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham chiến để đánh lực lượng Kurdistan mà Washington hoàn toàn bất lực không ngăn chặn được. Phải nói là Hoa Kỳ đang ở một vị thế ngày càng khó xử. Washington là đồng minh của Ankara trong khối NATO cũng như trong liên minh chống lực lượng thanh chiến Hồi giáo, nhưng cũng đang yểm trợ cho lực lượng Kurdistan ở Syria chiến đấu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ coi như cũng là đối tác của Nga trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và chính trị cho Syria. bây giờ thì Tổng thống Obama không thể nào tác động lên Thổ Nhĩ Kỳ mà cũng không làm sao chặn được đà tấn công của Nga ở Syria. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, một trong những người chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Obama, đã lên án một nền ngoại giao Nga phục vụ cho xâm lược quân sự, và theo ông, chính quyền Obama đã tạo điều kiện cho chính sách này của Moscow. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ phụ trách, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh, khi Võ Đạo Nhật giúp phụ nữ Anh đấu tranh đòi nữ quyền đầu thế kỷ 20. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự đài RFI.
Báo chí chủ yếu là nước ngoài trong thời gian qua đã nói nhiều về điều được cho là thất bại của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong việc giành chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam nhân Đại hội Đảng lần thứ 12 vừa qua. Về nguyên nhân khiến ông Dũng thất bại, trong một bài viết đăng trên tạp chí Nhật Bản Nikkei Asian Review hôm 7 tháng 2 vừa qua, tác giả Atsushi Tomiyama đã cho rằng gốc người miền Nam và có lẽ cả Trung Quốc đã làm tiêu tan các hy vọng của ông Dũng. Bài báo mở đầu bằng ghi nhận, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc cách này 41 năm, nhưng cuộc tranh giành quyền lực gần đây nhất trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho thấy là sự phân chia Bắc Nam vẫn còn là một yếu tố trong nền chính trị của Việt Nam. Và đằng sau hậu trường thì có bóng dáng Trung Quốc lẩn khuất. Cho dù không tác động trực tiếp, nhưng rõ ràng là có can dự vào ván bài này. Tại đại hội lần thứ 12 vào ngày 28 tháng Giêng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định giữ ông Nguyễn Phú Trọng lại tiếp tục làm Tổng Bí thư, chức lãnh đạo hàng đầu của quốc gia, thêm 5 năm nữa. Ông Trọng cao tuổi nhất trong ban lãnh đạo cũ của Đảng là người Hà Nội. Ông đã thành công trong việc ngăn chặn đường tiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng được xem là một ứng viên nặng ký cho chức Tổng Bí thư. Nếu được chỉ định, thì ông Dũng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên người gốc miền Nam. Khi làm Thủ tướng, ông Dũng đã thúc đẩy một loạt các cải cách kinh tế đầy tham vọng, chỉ đạo Việt Nam tham gia Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương và nới lỏng các hạn chế về đầu tư nước ngoài.
Theo tác giả bài báo, nếu ông Dũng là một biểu tượng cho xu hướng miền Nam trong nền kinh tế, thì ông Trọng là hình ảnh thu nhỏ của đặc thù Cộng sản miền Bắc. Đại hội 12 đã nhấn mạnh là miền Bắc vẫn nắm chặt quyền lực chính trị.
Ngày 21 tháng Giêng, ngay trước khi Đại hội Đảng khai mạc, theo tin báo chí, một cựu lãnh đạo cấp cao đã gửi thư điện tử tới ông Trọng. Theo thư điện tử này, ông Dũng là một loại chính trị gia mà Việt Nam cần. Vị cán bộ đảng lão thành phàn nàn là không một ai trong số các ứng viên của ban lãnh đạo mới có hiểu biết về kinh tế, và tất cả những người này đều không có lòng dũng cảm đáp trả lại những yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuần lễ trước đó, ông Dũng đã bị loại khỏi cuộc đua tranh giành vị trí lãnh đạo đảng sau khi không hội đủ phiếu ủng hộ của các đại biểu để trở thành một ủy viên trong ban chấp hành trung ương mới. Ban này lựa chọn các ủy viên Bộ Chính trị trong số các thành viên của mình. Tổng Bí thư và các lãnh đạo cấp cao khác thì được lựa chọn trong số ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận với Đảng, thì các chính trị gia ở miền Nam vẫn cố gắng đề cử ông Dũng. Ở trong và ngoài nước, ông Dũng có tiếng là một nhà lãnh đạo có năng lực và có đầu óc cải cách. Người gốc tỉnh Cà Mau, miền Nam, ngay từ thời thiếu niên, ông đã tham gia quân đội giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông có ảnh hưởng đối với lực lượng an ninh và có kiến thức rộng rãi về kinh tế. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm ngoái, dường như ông Dũng đang trên đường tiến đến đỉnh cao quyền lực. Trong một buổi lễ kỷ niệm 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái, ông đã nói chuyện trong 40 phút, lâu hơn cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, là những nhân vật lãnh đạo số 1 và số 2. Việc một thủ tướng, lãnh đạo đứng hàng thứ 3, có một bài diễn văn dài đến như vậy trong một buổi lễ chính thức là điều không bình thường.
Đối với tác giả bài viết trên tờ báo Nhật Bản, thì điều đó đã tạo ra tin đồn, đoán là ông Dũng đang nhắm tới chức Tổng Bí thư. Thế nhưng, nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng đã e ngại ông Dũng.
Mặc dù chính sách đổi mới kinh tế được tiến hành từ năm 1986, nhưng Việt Nam vẫn tràn ngập các doanh nghiệp nhà nước, trong lúc các quy định quản lý thì không rõ ràng. Thủ tướng Dũng không chỉ lãnh đạo Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, mà còn thúc đẩy các dự án tự do mậu dịch với Hàn Quốc, Liên hiệp châu Âu và Liên minh Kinh tế Âu Á. Các chính trị gia có nhiều quyền lợi gắn liền với tình trạng này, không mặn mà với những thay đổi đó. Nhiều đảng viên cũng không muốn chấp nhận một nhà lãnh đạo cao cấp gốc miền Nam. Tất cả 8 tổng bí thư, kể từ người sáng lập đảng là ông Hồ Chí Minh, đều là người gốc miền Bắc hoặc gốc miền Trung. Có một quan niệm phổ biến cho rằng miền Bắc đã giải phóng miền Nam Việt Nam. Nhiều người Việt Nam nghĩ rằng đất nước thịnh vượng như hiện nay là nhờ vào các lực lượng miền Bắc. Có một suy nghĩ được chấp nhận rộng rãi, đó là con cái của những người phục vụ trong quân đội miền Bắc Việt Nam thì phải được ưu đãi về các cơ hội giáo dục và việc làm. Theo quy tắc bất thành văn, những ai gốc miền Nam thì không thể làm lãnh đạo tối cao của đảng. Và đây không phải là trở ngại duy nhất trên con đường tiến của ông Dũng.
Theo tờ Nikkei Asian Review, trở ngại thứ hai là hàng xóm Trung Quốc của Việt Nam.
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội và là lãnh đạo đứng hàng thứ tư của Việt Nam, đã đi thăm Trung Quốc vào ngày 23 tháng 12 và gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo Thông tấn xã Việt Nam, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm cả các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Các chuyên gia nghi ngờ là họ cũng đã nói chuyện về việc tái bổ nhiệm ông Trọng làm Tổng Bí thư. Không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh can thiệp vào cuộc tranh giành vị trí lãnh đạo ở Hà Nội. Nhưng Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với nền chính trị Việt Nam. Và rõ ràng là ông Dũng không phải là ứng viên được Bắc Kinh ưa thích. Thủ tướng Việt Nam đã có lập trường cứng rắn về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Khi Trung Quốc bắt đầu khoan dò tìm dầu ở khu vực xung quanh quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam khẳng định là của mình, ông Dũng đã tuyên bố là Việt Nam không đánh đổi chủ quyền và các lợi ích hợp pháp để có được một quan hệ hữu nghị viễn vông và phụ thuộc. Yoshiharu Tsuiboi, một chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Đại học Nhật Bản Waseda, nói rằng Trung Quốc có thể rất nghi kỵ ông Dũng, người chủ trương quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Ông Dũng bị hạ bệ, nhưng không hẳn là hết ảnh hưởng. 19 ủy viên Bộ Chính trị, những người kiểm soát các công việc của Đảng trong nhiệm kỳ 5 năm tới, cũng đã được Đại hội Đảng bầu ra. Danh sách này bao gồm nhiều chính trị gia được cho là thân cận với Thủ tướng Dũng, như ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Giao thông, và ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ tịch một công ty Việt Nam thân cận với một đảng viên cao cấp nói, xin trích, ông Dũng vẫn còn rất nhiều quyền lực chính trị. Ông ta chưa mất hết toàn bộ quyền lực đâu. Tuy nhiên, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một lời nhắc nhở về sự chia rẽ vùng miền, với hậu quả là cản trở các chính trị gia gốc miền Nam có đầu óc cải cách và làm chậm lại sự phát triển kinh tế của đất nước.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc triển khai hệ thống tên lửa phòng không tại Hoàng Sa. Tổng thống Mỹ yêu cầu có những biện pháp cụ thể để giảm căng thẳng Biển Đông. Hội đồng Bảo an chỉ trích các đợt oanh kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria. Ba Lan công bố tài liệu mới về sự cộng tác giữa Lech Walesa và Mật vụ Cộng sản. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ bị chỉ trích là thiếu vai trò lãnh đạo trong hồ sơ Syria. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2 của chương trình, kính mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc chiến Syria đang trở nên hỗn loạn và căng thẳng tới mức cao độ. Trong khi Moscow đẩy mạnh không kích lực lượng đối lập với chế độ Assad, thì bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tích cực pháo kích tấn công lực lượng người Kurdistan bị Ankara coi là khủng bố nhưng lại được Hoa Kỳ ủng hộ. Hồ sơ Syria được nhật báo Le Figaro đề cập một cách rộng rãi với nhiều bài viết trên hai trang báo. Le Figaro nhấn mạnh đến căng thẳng giữa Moscow và Thổ Nhĩ Kỳ với hàng tựa lớn trang nhất, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bên bờ xung đột. Tình hình hiện nay trên chiến trường Syria được xã luận Le Figaro nhìn nhận như là sự rối loạn thế giới mới. Theo tờ báo, các nước phương Tây đang can dự một cách thụ động vào một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà thế giới biết đến từ nhiều thập kỷ qua. Và trong cuộc chiến Syria rối ren hiện nay, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở rất sát một cuộc đụng độ trực tiếp. Nga thì tấn công lực lượng đối lập với Bashar al-Assad, tạo điều kiện dành thêm đất cho các nhóm quân của người Kurdistan, lực lượng vẫn bị Ankara coi là mối nguy hiểm chiến lược. Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ dọa đưa quân can thiệp trên bộ khiến Moscow phải lên tiếng cảnh cáo về một nguy cơ của cuộc chiến tranh thế giới mới. Nhìn rộng hơn, xã luận báo Le Figaro ghi nhận, ván bài thực địa đã thay đổi căn bản trong vòng 6 tháng Nga can thiệp vào Syria. Nếu như mục tiêu ban đầu của Tổng thống Vladimir Putin chỉ là để giúp chế độ Assad có thể thương lượng trên thế mạnh, thì từ đó đến nay nhiều lợi ích khác đã nảy sinh chồng chéo lên nhau ở chiến trường Syria. Tờ báo phân tích, chiến lược của Nga đã được thử nghiệm ở Chechnya đã tỏ ra có hiệu quả. Cuộc chiến khốc liệt đã gây ra làn sóng di dân ồ ạt tạo một áp lực lớn đối với châu Âu. Qua việc đối đầu trực diện với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga lại muốn thử nắn gân NATO một lần nữa, một cách có hiệu quả hơn so với trường hợp của Ukraine. Mỹ và châu Âu đã tỏ ra lúng túng trước chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Le Figaro, Putin đang khai thác lợi thế để làm thất bại những ai muốn áp đặt trật tự thế giới của họ với nước Nga. Tờ báo cũng nhận thấy Washington đã để cho nước Nga làm chủ cuộc chơi ở Syria và để mặc cho châu Âu tự xoay sở với vấn đề người tị nạn. Vẫn trong khuôn khổ hồ sơ Syria, Le Figaro có bài viết khác. Pháp nhận thấy mình bất lực. Theo bài báo, tại Syria, ảnh hưởng của Pháp bị co lại từ tháng 8 năm 2013, thời điểm mà Paris phải rút ý định tấn công chế độ Damas bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học, tàn sát thường dân, bởi vì Tổng thống Barack Obama khi đó đã thoái lui vào phút chót. Từ đó đến nay, cục diện ngày càng thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho Pháp. Tờ báo nhận định, từ đầu cuộc chiến Syria, chưa bao giờ nguy cơ quốc tế hóa xung đột lại lớn như bây giờ và ảnh hưởng của các nền dân chủ của phương Tây cũng trở nên mảnh mai.
Để minh họa cho thấy thế thượng phong của Nga trên bàn cờ Syria, vẫn trong hồ sơ này, Le Figaro có bài viết, Kremlin kiêu ngạo với thắng lợi hiển hiện về mặt quân sự đầu tiên.
Bài báo cho biết ở Nga lúc này, báo chí truyền thông đều lớn tiếng tuyên truyền rằng việc quân đội của chế độ Assad trong những tuần qua đánh chiếm được Aleppo và giành thêm đất, đó cũng chính là thành công quân sự của Nga. Giới bình luận thân cận với chính quyền đều ca ngợi đó là bước ngoặt không thể tranh cãi trong việc giải quyết khủng hoảng Syria, một thành công khác của Kremlin ở đây theo bài viết. Việc sử dụng vũ khí Nga trong chiến đấu gần đây đã gây ấn tượng mạnh cho các khách hàng vũ khí quen thuộc của Nga. Le Figaro cho biết là trong chuyến thăm Nga hai ngày đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Iran đã thương lượng một hợp đồng mua vũ khí của Nga lên tới 7 tỷ đô la. Tehran đặc biệt chú ý đến kho vũ khí mà Nga đã sử dụng trên chiến trường Syria như xe tăng T-90. Rồi hồi tháng Giêng, Algeria cũng đã đặt mua 12 máy bay ném bom thế hệ mới Su-34 của Nga. Đây là những loại máy bay đã chứng minh hiệu quả tại Syria. Indonesia cũng đang nhắm tới loại chiến đấu cơ Nga Su-35S.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Một thời sự khác cũng được các báo Pháp dành một dung lượng lớn, đó là hồ sơ tị nạn tại châu Âu.
Le Figaro có bài viết, tị nạn, châu Âu đành chấp nhận kế hoạch B. Kế hoạch B đối phó với làn sóng tị nạn di dân không thể kiểm soát nổi. Đó là việc Liên hiệp châu Âu đành để cho các nước lần lượt đóng cửa biên giới. Le Figaro nhận thấy Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người từng thách thức cả Liên hiệp châu Âu dựng hàng rào thép gai ngăn chặn dòng người tị nạn Syria, chẳng bao lâu nữa sẽ thắng trong cuộc đối đầu với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Dư luận này đã đổi chiều, Liên hiệp châu Âu tỏ ra thấy không có khả năng kiểm soát được làn sóng người tị nạn vượt biển Aegean, đành để cho các nước tự quản đường biên giới của mình. Ngày mai cuộc họp thượng đỉnh nhỏ của 10 nước châu Âu liên quan trực tiếp đến khủng hoảng tị nạn có thể sẽ không còn sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhận cho các nước từ Hy Lạp đến Áo đóng cửa đường biên giới.
Chuyển qua nhật báo Liberation, trên trang ý kiến của báo có bài viết chiếc bóng khủng bố Hồi giáo lan sang Trung Á.
Bài báo cho hay, mặc dù đang gặp khó khăn về quân sự ở Syria và Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục thu hút các chiến binh thánh chiến từ châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Về mặt quân số mà nói thì đội quân chiến binh thánh chiến của Daesh quan trọng nhất vẫn có gốc gác từ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Hiện tại, tổ chức nhà nước Hồi giáo và mặt trận Al-Nusra có trong hàng ngũ của chúng hàng nghìn chiến binh đến từ các nước Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan hoặc Turkmenistan. Theo tác giả bài báo, lợi dụng sự hiện diện đông đảo của các chiến binh đến từ Trung Á trong hàng ngũ thanh chiến, chính quyền nhiều nước trong Liên Xô cũ, chủ yếu vẫn là các chế độ độc tài, đã đẩy mạnh việc chấn áp đối lập dưới cái cớ chống khủng bố. Bản thân Nga cũng là một trong số nước lo ngại trước sự phát triển của thanh chiến, đã tận dụng để tăng cường sự hiện diện trong khu vực Trung Á bằng cách gia tăng lực lượng quân sự tại nhiều nước đó. Bài báo kết luận, Nga tận dụng mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo để cố gắng duy trì ảnh hưởng đang yếu dần trong vùng vì một thế lực mới muốn chế ngự Trung Á đang lên, đó là Trung Quốc.
Đến với nhật báo kinh tế Liseko, tờ báo quan tâm đến tình trạng gia tăng tín dụng không bảo đảm của ngân hàng Trung Quốc qua bài viết Sự gia tăng đáng ngại các rủi ro ngân hàng tại Trung Quốc.
Theo Liseko, do khối lượng tiền không cho vay được đã nhiều lần phá kỷ lục từ 10 năm nay, các ngân hàng Trung Quốc phải có chính sách mềm dẻo hơn trong việc giải tín dụng. Thêm vào đó, được chính quyền Trung ương thúc đẩy, các ngân hàng đã xả van tín dụng. Trong tháng riêng, các ngân hàng Trung Quốc đã giải ngân tín dụng tới 360 tỷ euro, tức là tăng gấp 4 lần so với tháng 12 năm ngoái. Các nguồn tín dụng khác cũng tăng gấp đôi trong một tháng, đạt con số trên 400 tỷ euro. Nếu như những biến chuyển tài chính như vậy có thể giúp các nhà đầu tư an tâm, thì các ngân hàng có thể sẽ phải trả giá đắt cho sự rộng lượng của mình, trong khi lãi suất ngân hàng hiện nay đang rất thấp. Thêm vào đó là rất nhiều các con nợ của ngân hàng Trung Quốc đang trong tình trạng có thể phá sản bất cứ lúc nào. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin dành cho chủ đề thể thao. Tối nay, câu lạc bộ bóng đá Real Madrid ra quân trận lượt đi vòng 1/8 của Cúp châu Âu Champions League gặp câu lạc bộ Ý AS Roma. Sẽ là một trận đấu bình thường của câu lạc bộ thành Madrid, nhưng đây lại là trận đấu đầu tiên ra mắt đấu trường châu Âu của Zinedine Zidane, vừa được chỉ định làm huấn luyện viên của Real Madrid hôm 4 tháng Giêng, cho nên sự kiện mới thu hút nhiều sự chú ý của báo giới. Le Figaro chạy tựa châu Âu chờ đợi người tập sự Zidane. Thời gian danh thủ Pháp dẫn dắt câu lạc bộ danh tiếng Real Madrid mới hơn một tháng và cũng đã bắt đầu gặt được những thành công ở La Liga. Nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ Zidane thể hiện ra sao tài năng của nhà cầm quân trên sân cỏ châu Âu sau 10 năm từ giã sự nghiệp cầu thủ huy hoàng châu Âu, hay đúng hơn là người hâm mộ bóng đá Pháp đang ngóng đợi màn trình diễn của thần tượng bóng đá của họ trên cương vị mới.
Quý thính giả vừa theo dõi mục điểm báo do Hành Vũ biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí xã hội do Minh Anh thực hiện với chủ đề Khi võ thuật võ đạo Nhật giúp phụ nữ Anh đấu tranh đòi nữ quyền đầu thế kỷ 20.
đầu thế kỷ 20, cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng công dân của nữ giới Anh quốc trùng khớp với làn sóng du nhập các môn võ đạo Nhật Bản vào châu Âu. Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện viễn tưởng, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên đó đã cho phép làm thay đổi, nếu nó theo đúng nghĩa của nó, cái gọi là nhà nước phụ hệ. Để có thể được hưởng các quyền công dân bình đẳng với nam giới như ngày nay, phụ nữ Anh quốc cũng như ba phong trào đấu tranh dân chủ khác cũng phải trải qua những năm tháng đấu tranh nghiệt ngã đầy cam go, chịu sự trấn áp thô bạo của chế độ, cũng như cái nhìn khắc nghiệt của xã hội đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, nhờ vào yếu tố thiên thời mà tổ tiên của phong trào giải phóng phụ nữ MNF của những năm 1970 đã làm chao đảo hoàn toàn diện mạo xã hội Anh lúc bấy giờ. Cuối thế kỷ 19 đầu 20, tại Anh quốc đã xuất hiện nhiều phong trào đấu tranh đòi nữ quyền. Nhưng vì chán nản trước sự trì trệ của những phong trào đấu tranh bất bạo động, vào năm 1903, bà Emily Pankhurst cùng với hai trong số các cô con gái của mình là Tristabel và Sylvia đã đứng ra thành lập phong trào Women Social and Political Unions, viết tắt là WSPU. Phong trào này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Bà Emily Pankhurst chủ trương dùng bạo lực để chống bạo lực, dùng hành động trực diện để gây sự chú ý của công luận, nhất là sau vụ ngày thứ sáu đen tối. Cuộc biểu tình của phái nữ đã bị cảnh sát trấn áp dã man. Từ Luân Đôn, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết về phong trào đòi bình quyền này.
Vâng, thưa chị Minh Anh và quý khán giả, thì phong trào này là đề tài mà trẻ em ở nước Anh đã được học từ cấp 1 và không thể thiếu được trong giáo trình phổ thông môn lịch sử. Cứ nói đến suffragette là người ta nhớ ngay đến sự kiện đó. Tuy nhiên, thưa quý vị, cho đến tận bây giờ thì câu chuyện lịch sử này vẫn còn là đối tượng để nghiên cứu và thường xuyên có những chi tiết mới thu hút sự quan tâm của công chúng. Bộ phim Suffragette mới được trình chiếu hồi năm ngoái đã tạo ra một cơn sóng tranh cãi xoay quanh các chi tiết lịch sử được tái dựng lại trong phim. Suffragette là cái tên mà báo chí thời bấy giờ dùng để gọi những người phụ nữ đòi quyền bình đẳng bằng hành động bạo lực trong cơ cấu tổ chức của công đoàn xã hội và chính trị dành cho phụ nữ, viết tắt là WSPU. Nhìn từ bên ngoài thì đó là phản ứng của người lao động ở Anh sau cuộc cách mạng của giai cấp công nhân ở Nga, và trước đó nữa là chính sách trao quyền bình đẳng cho người hầu của chính quyền xa hoàng. Còn nhìn từ bên trong thì bộ phim Suffragette trình bày mối quan hệ bị áp bức của người phụ nữ Anh thời bấy giờ, ví dụ như là bị chồng là nghị sĩ đánh đập, bị người chủ là đàn ông lạm dụng tình dục và bị cảnh sát là công cụ bạo lực của đàn ông đối xử tệ hại, đàn áp khi những người phụ nữ yếu đuối muốn đoàn kết lại để cất lên tiếng nói của mình. Và lối thoát cho những người phụ nữ đó là dùng bạo lực để chống lại bạo lực. Có người lấy bàn ủi nóng phản kháng lại kẻ xâm hại mình, hay là họ dùng gậy tung hứng để chống lại dùi cùi của cảnh sát, và dùng cái chết trước ống kính truyền hình để đánh động lương tâm của toàn xã hội, kéo theo bộ luật trao quyền bầu cử cho phụ nữ Anh vào năm 1928, theo sau là nhiều nước khác trên thế giới.
Hiện tượng văn hóa xã hội khác đáng chú ý cũng đang diễn ra. Cùng với sự mở cửa của Nhật Bản, các hoạt động trao đổi văn hóa đã xảy ra giữa một nước Nhật Bản phương Đông với thế giới phương Tây. Theo trào lưu đó, một làn sóng võ đạo Nhật đã tràn vào Anh quốc. Nhu thuật hay còn gọi là Jiu-Jitsu, nghệ thuật lấy nhu chế cương, dùng sức người để đánh người, đã du nhập vào Anh quốc và có một thời phát triển mạnh mẽ. Anh Lê Hải cho biết tiếp.
Vâng, thưa quý vị, ở tính nhà thì đó là một cái chi tiết rất là thú vị. Như quý vị đã biết thì giai đoạn đầu thế kỷ 20 là lúc nước Nhật mở cửa và tiếp nhận rất nhiều đỉnh cao văn hóa của thời bấy giờ, như là công nghệ của nước Đức và hệ thống tổ chức xã hội của nước Anh. Mà như chúng ta thấy còn để lại cho đến ngày hôm nay là hệ thống giao thông công cộng của bên Nhật họ đi theo lề trái. Nhưng điều mà ít người chú ý đến trong một thời gian dài là văn minh Nhật Bản cũng theo dòng trao đổi mà du nhập vào nền văn minh phương Tây. Từ những bức họa trên giấy dán tường ảnh hưởng vào trường phái mỹ thuật ấn tượng của Pháp, cho đến phong cách mỹ nghệ, góp phần tạo ra trường phái kiến trúc Macintosh ở Scotland, và nhất là các hệ phái võ thuật, ví dụ như là Judo, Karate, và đặc biệt là Jiu-Jitsu. Ngày nay, một trong số những hệ phái Jiu-Jitsu có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới là các lò võ ở Brazil, nơi mà hiện vẫn còn một cộng đồng người Nhật lên đến cả 100,000 người đang sống ở các thành phố miền Nam Brazil. Và năm 1917, thì một võ sĩ Nhật Bản tên là Mitsuyo Maeda đã sang Hoa Kỳ và đi xuống Nam Mỹ để sau này tạo nên hệ phái nổi tiếng đó. Mà đến thập niên 1990 thì du nhập vào nước Anh, và đến giờ người ta vẫn cứ biết Jiu-Jitsu ở Anh qua cái con đường đó. Thế nhưng thực ra thì Jiu-Jitsu đã từng đổ bộ vào nước Anh từ đầu thế kỷ 20 với một cái võ sĩ người Nhật khác là ông Sadakazu Uenishi. Ban đầu ông là khách mời của một lò võ và đấu vật nổi tiếng tên là Edward Baron Wright ở London. Thế nhưng sau ông đã tự ra mở dojo riêng và đào tạo được khá nhiều học trò tiếp bước duy trì truyền thống Jiu-Jitsu. Thời đó quý vị tưởng tượng xem, người ta đấm bốc với nhau thì hai đối thủ phải ngang hàng hay là đấu vật cũng phải ngang ký. Tuy nhiên một loạt các trận đấu của ông đã hạ gục đối thủ to và cao hơn, đã khiến báo chí và dư luận Anh quan tâm đặc biệt. Sau đó là một số sách giới thiệu bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, sau một thời gian thì Sadakazu Uenishi về nước và hệ phái Jiu-Jitsu ở Anh dần dần đi vào quên lãng, đặc biệt là sau khi đệ tử chân truyền của ông là William Garrett nghỉ hưu vào năm 1925.
Tờ Le Monde Diplomatique số ra tháng 2 năm nay cho biết, lo lắng trước hiện tượng ngày càng có nhiều phái nam tỏ ra mũi lòng trước cảnh các nhà đấu tranh nữ bị đánh đập, chính quyền Anh quốc năm 1913 đã đề ra một biện pháp trấn áp mang tên mèo và chuột. Các nữ tù chính trị đấu tranh bằng cách tuyệt thực sẽ được thả ra khi tình trạng sức khỏe quá xuống cấp, nhưng một khi sức khỏe hồi phục thì họ bị bắt lại. Các nhà đấu tranh lúc bấy giờ cho rằng đã đến lúc phải chấm dứt cái trò mèo vờn chuột thô bạo chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm tan rã phong trào. Việc vợ chồng võ sĩ Edith và William Garrett lấy lại đạo đường do thầy Sadakazu Uyenishi để lại sau khi ông này về nước đã hé mở một giải pháp mới cho con đường đấu tranh của phong trào đòi nữ quyền. Việc bà thực hành một môn thể thao lúc bấy giờ đã bị xem như là một hành vi chính trị. Bản thân bà Edith Garrett cũng là một nhà đấu tranh cho nữ quyền với nhiều bài báo và các vở hài kịch lên án tình trạng bạo hành trong đời sống lứa đôi. Sự xuất hiện của nhu thuật Jiu-Jitsu trùng khớp với sự trỗi dậy của phong trào đòi nữ quyền WSPU hầu như đã làm chao đảo xã hội Anh quốc theo truyền thống phụ hệ lúc bấy giờ.
Vâng, thì có sự trùng hợp, thế nhưng mà nói chính xác thì có lẽ không phải là tư tưởng Jiu-Jitsu mà chính là vai trò của một người phụ nữ có tên là Edith Garrett. Bà là thành viên trong phong trào suffragette thì mới góp phần tháo bỏ cái sự áp đặt của chế độ phụ hệ ở nước Anh từ bây giờ. Như quý vị vừa nghe thì một trong số những đệ tử chân truyền của Jiu-Jitsu ở Anh là ông William Garrett, thì bà chính là người vợ của ông đó. Ban đầu bà chỉ định hướng dẫn kỹ năng tự vệ cho những người phụ nữ dũng cảm theo quyển sách về Jiu-Jitsu mà chồng bà đã biên soạn ở trong tiếng Anh. Thế nhưng sau này chính bản thân bà cũng viết báo và trở thành nhân vật được báo chí nước Anh tập trung khai thác. Một loạt các bức ảnh chụp còn lưu lại trình bày các động tác mà người phụ nữ thấp bé này đã chỉ dẫn để vô hiệu hóa sự khống chế của cảnh sát to cao. Trên một biếm họa của tờ báo thời bấy giờ thì họ vẽ người đàn bà thấp bé này đối đầu không chỉ với một mà cả một toán cảnh sát đang chuẩn bị xông vào bắt. Và quý vị mà quan tâm đến cái làng võ đạo thì trên thực tế ở Hoa Kỳ cũng đang có một người phụ nữ năm nay ngoài 60-70 mà vẫn tiếp tục dạy võ cho lực lượng đặc nhiệm, và bà thừa sức hạ gục đối thủ to cao. Quay lại câu chuyện của võ sư Edith Garrett của Anh thì bà sống rất là thọ, đến tận năm 99 tuổi mới mất, và trở thành biểu tượng cho tinh thần thể thao và ý chí sống ở nước Anh. Quay trở lại tiếp nữa đến giai đoạn tranh đấu của những người phụ nữ dũng cảm trong phong trào suffragette, thì hiện chưa có cái công trình nào nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tư tưởng võ thuật Nhật Bản vào xã hội nước Anh từ bây giờ. Nhưng các học trò của Edith Garrett rõ ràng là đã nhanh chóng lập nên một cái nhóm mà họ gọi là vệ sĩ để bảo đảm cho các lãnh đạo của phong trào, mà đặc biệt chính là bà Christabel Pankhurst, luôn đến được nơi mà họ cần đến, rồi lại nhanh chóng thoát khỏi vòng vây bố ráp của cảnh sát ở nơi đó. Đây chắc chắn là điều đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của suffragette.
Để nhất thế chiến bùng nổ, nước Anh tham chiến chống lại nước Đức. Bà Emmeline Pankhurst quyết định ngưng các chương trình hoạt động của WSPU, giải thể đội vệ sĩ và kêu gọi phụ nữ Anh ủng hộ nỗ lực chiến đấu bảo vệ quốc gia. Quyết định này cũng nhằm mục đích khẳng định tính hợp pháp những đòi hỏi quyền công dân và cũng đã thu được kết quả vào năm 1918. Về phần mình, võ sư Edith Garrett tiếp tục dạy nhu thuật cùng với chồng cho đến tận năm 1925. Bà xứng đáng với danh hiệu là nữ võ sư đầu tiên tại trời Tây.
Depuis qu'avec l'homme sur terre le fut mise, la femme pour des millénaires fut soumise. Cette tradition était clairement transmise. Elle obéissait à ses pères et à l'Église. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues et ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Bien les choses ont évolué depuis que Rome voulait les culpabiliser pour une pomme. Les femmes se sont libérées, il faut voir comme. Il faudra nous y habituer, nous les bons hommes. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame. Ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Souvent nos mères ont vécu l'insupportable, subissant bafoués et cocus inacceptables. Messieurs, ce temps est révolu, alors que diable, les jeux sont faits, rien ne va plus, carte sur table. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Femmes coupées, femmes au foyer, femmes convexes, toutes ces femmes libérées de leur complexe, parlent de choix, parlent d'idées, comme de sexe. Alors messieurs, ayons fair play, le bon réflexe. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battus mais l'ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Ce mari, cet ancien macho, peut sans problème, sans rougir, pousser un landau sur les lieux mêmes, où tous ses copains font le beau devant un crème. On a l'étoffe d'un héros dès que l'on l'aime. Le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues mais ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Aujourd'hui le monde a changé, tout passe et casse. La femme dans la société a pris sa place. Pilote, écrivain, PDG, et puis j'en passe. Comme finir à l'Élysée un jour de grâce. Le droit des femmes n'est plus, je le proclame, ce que jadis il fut, ces dames se sont battues et ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Échange de bons procédés, l'homme peut faire quelques-uns des petits métiers, des ménagères.
pouvoir marcher sur les grandes artères. Par des peu vécus, racoler ses congénères. Le droit des femmes, le droit des femmes n'est plus. Je le proclame, ce que jadis il fut. Ces dames se sont battues mais ont eu le droit des femmes et ne le lâcheront plus. Le droit des femmes et ne le lâcheront plus.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây là kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh phụ trách với chủ đề Donald Trump liệu có phải là kịch bản tai họa cho nước Mỹ. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức bài hát Jam Africa qua giọng ca của ca sĩ Yannick Noir.
Jamaica, 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 Jamaica. De Tunis à Douala et de Gaza à N'Djamena, la même musique vole. C'est partout, partout, les rues de Kingston, c'est à vous, c'est à nous. Comme un enfant prophète partout, c'est en moi, c'est en toi. Jamaïca, tu danses en Africa. Jamaïca, 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 Jamaïca. Le Soweto à Brazza, de l'Écosse jusqu'à Yaoundé, le reggae c'est le roi, la Jamaïque est partout chez soi, c'est Jimmy, c'est Marley, et les Wellers, oh yes, ah les Wellers, c'est en moi, c'est en toi, Jamaïca, tu vis en Afrique. Jamaica, 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 Jamaica. Long ago, when I was a little boy, didn't know where Jamaica was. Spend my time with the racket at the toy, and off there was my Wizard of Oz. Then this music came in, and when I go fit it, moving right inside, and I stuck to hit the ball in rhythm. Yes, I learned, oh, I learned, yes, I.